là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh người dân Trạm Tấu thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận xã Tân Hương huyện Bình xây dựng nét đẹp văn hóa công sở. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quy định một số chính sách hết sức cụ thể hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn. Theo mục tiêu đề án giai đoạn 2024-2030, toàn tỉnh phấn đấu đưa 10.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên và thời vụ ngắn hạn dưới 1 năm. Học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo bình quân trên 1.400 người một năm. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến cả giai đoạn 2024-2030 trên 1.000 tỷ đồng. Đối tượng được áp dụng theo đề án là người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đủ 12 tháng trở lên và đi làm việc theo hợp đồng. Học sinh, sinh viên thuộc diện trao đổi theo chương trình hợp tác. Các đối tượng chỉ được hưởng một lần chính sách hỗ trợ của tỉnh. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa gần 18.400.000 đồng. Bên cạnh đó còn được vay vốn ưu đãi tối đa 100 triệu đồng. Người lao động đi làm việc ngắn hạn dưới 1 năm và học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa trên 9 triệu đồng và được vay vốn tối đa 40 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ sẽ được tập trung vào những nội dung chủ yếu như hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, tiền ăn ở và trong quá trình đào tạo và các chi phí làm thủ tục cấp visa hộ chiếu. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái cũng sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nâng cao chất lượng lao động, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng và theo thời vụ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 41 mô hình. Tiêu biểu là xây dựng mô hình tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy, đã triển khai 20 trên 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh. Mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VNEID đã triển khai tại 197 cơ sở khám chữa bệnh. Mô hình bảo đảm điều kiện công dân số đã hướng dẫn công dân thu nhận được trên 575.000 tài khoản, đạt 106,6% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Ngoài các mô hình, các cơ quan đơn vị đăng ký tại cấp cơ sở cũng đã thí điểm thành công nhiều mô hình nổi bật như triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, mô hình tự động hóa bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa các cấp. Đặc biệt, đã triển khai thành công và được công bố đủ điều kiện thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại 4 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện đề án 06, tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong 3 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc đã hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có số lượng yêu cầu xác thực cao nhất trong năm 2023. Đến nay, Yên Bái cũng là một trong 2 tỉnh đầu tiên tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã xây dựng được 15 chuỗi liên kết trồng dâu và nuôi tằm. Qua thực hiện, các chuỗi liên kết nhằm giúp cho các hợp tác xã và doanh nghiệp dễ áp dụng các quy trình quản lý sản xuất để tạo ra sản phẩm kén tằm chất lượng cao, nâng cao năng lực điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp, tăng khả năng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm kén tằm, tăng lợi nhuận cho các hợp tác xã và người nông dân. Đặc biệt, việc thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất dâu tằm đã phát huy được vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trong tất cả các quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, các đơn vị còn xây dựng dự án để giúp người trồng dâu hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ như chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung bình, mỗi chuỗi liên kết được hỗ trợ từ 500 triệu tới gần 2 tỷ đồng, giúp người dân là thành viên các hợp tác xã và tổ hợp tác được hỗ trợ về cây con giống, né ô vuông, xây dựng nhà tằm lớn nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế.
7 tháng đầu năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 178 tài khoản Facebook có thông tin liên quan trên địa bàn tỉnh Yên Bái đăng ký tham gia là thành viên 6 hội nhóm phức tạp trên không gian mạng. Theo đó, đã phát hiện 15 tài khoản hoạt động tương tác trong các nhóm và đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung phức tạp trên trang cá nhân. Trong đó có 2 cá nhân cư trú tại tỉnh Yên Bái và 1 cá nhân tại thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, sử dụng tài khoản Facebook tham gia là thành viên nhóm phức tạp trên mạng xã hội như Bạn phải lên tiếng dân chủ cho đất nước, Lê Khôi, Đấu trường dân chủ và nhóm Khai dân trí, Hậu dân sinh. Qua xác minh chưa phát hiện hoạt động có nội dung chống phá đảng nhà nước. Cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền giáo dục răn đe và yêu cầu các đối tượng tự nguyện rời nhóm, cam kết không tham gia các hội nhóm có tính chất phức tạp trên mạng xã hội.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, những năm trước đây, đồng bào Mông, huyện Trạm Tấu sản xuất nông nghiệp chủ yếu sử dụng phương thức canh tác lạc hậu, chưa biết liên kết với nhau tạo ra sản phẩm, giá trị, lợi nhuận cao. Trước thực trạng này, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với cuộc vận động làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện Trạm Tấu đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, đưa các giống mới năng suất có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật và canh tác. Nhờ đó đã đem lại hiệu quả, nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện.
Vụ đông xuân năm 2023-2024, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Giang triển khai dự án phát triển giống lúa Nhật DS1 theo chuỗi giá trị tại các thôn Sáng Pao, Khấu Dê, Háng Thồ, xã Xà Hồ với quy mô 25 ha cho 83 hộ dân tham gia mô hình dự án. Thực hiện liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, các hộ dân được ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các quy trình canh tác và cung cấp toàn bộ về giống, vật tư, phân bón, tư vấn kỹ thuật, đồng thời bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Chị Hà Thị Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Giang nói.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đức Giang chúng tôi vẫn sẽ kết hợp với bà con nông dân là khẩn trương thu hoạch và sau đó thì trên kênh Hợp tác xã chúng tôi cũng sẽ là kiêm luôn cái nhiệm vụ là bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân và giới thiệu sản phẩm cái giống lúa DS1 này tới người tiêu dùng trên toàn huyện cũng như toàn tỉnh.
Nếu như trước đây, toàn bộ hơn 3.000m2 diện tích ruộng nước của gia đình chị Phàng Thị Xúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ chỉ gieo cấy các giống lúa năng suất thấp, giá trị không cao, thì vụ đông xuân năm 2023-2024, khi tham gia dự án phát triển giống lúa Nhật Bản DS1, gia đình chị Xúa đã chuyển sang gieo cấy giống lúa này. Được hướng dẫn kỹ thuật ngay từ các khâu làm đất, gieo mạ, bón phân đến các quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, nên chị Xúa và gia đình rất phấn khởi, yên tâm khi gieo cấy giống lúa DS1. Chị Phàng Thị Xúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết. Được cán bộ vận động gieo cấy giống lúa này nên năm nay nhà mình chuyển hết ruộng sang gieo cấy. Theo cán bộ thì giống lúa này nó phát triển tốt mà năng suất cao, gạo lại thơm ngon nên mình rất yên tâm khi tham gia dự án. Còn đối với gia đình chị Giang Thị Nu, khi chuyển hết hơn 6.000m2 diện tích ruộng sang gieo cấy giống lúa DS1, theo cán bộ vận động tuyên truyền bản thân chị và gia đình đã có phần băn khoăn lo lắng, bởi nếu như không may toàn bộ diện tích này mà không may mất mùa thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của gia đình chị. Sau quá trình tham gia dự án, cho tới thời điểm này, chỉ còn chưa đầy chục ngày nữa là được thu hoạch, thì chị hoàn toàn yên tâm, vui mừng phấn khởi khi tất cả các diện tích lúa DS1 đã cho năng suất mà giá bán loại thóc đặc sản này cao hơn hẳn các loại lúa khác. Chị Giang Thị Nu, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói. Ban đầu khi gieo cấy giống lúa này mình cũng hơi lo lắng, nhưng qua theo dõi quá trình lúa sinh trưởng và phát triển thấy lúa tốt lại không có dịch bệnh sâu hại, chịu rét tốt. Bây giờ thì mình rất yên tâm phấn khởi vì lúa được mùa. Chị Chớ Thị Bần La, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết. Mình vui lắm khi tham gia dự án này, được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, được cung cấp giống lúa, phân bón. Mà giống lúa này có giá bán cao, không phải mang đi đâu xa mà hợp tác xã thu mua ngay. Sang năm mình sẽ cấy hết lúa này, vận động anh em trong bản cùng cấy để phát triển kinh tế, không phải đói, phải nghèo như trước nữa. Với 100% số dân là đồng bào dân tộc Mông, tập quán canh tác còn lạc hậu. Bởi vậy, thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông vùng cao, không phải là chuyện giải quyết một sớm một chiều. Bởi vốn xưa nay đồng bào duy trì thói quen canh tác sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp là chính. Vì thế, thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết phát triển giống lúa Nhật DS1 đã từng bước thay đổi nhận thức cho người dân, nhất là người dân tộc Mông vùng cao xã Xà Hồ. Mô hình này là minh chứng để người dân biết thay đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ manh mún chuyển sang sản xuất hàng hóa tập trung và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường. Anh Giàng A Tu, trưởng thôn xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Trước hết thì chúng tôi cũng phối hợp với thôn bản để tuyên truyền vận động người dân là cũng tập trung làm cái mô hình này để phát triển kinh tế xã hội. Cho đến bây giờ thì lúa thì cũng đã cơ bản chín và năng suất thì nó cũng hiệu quả hơn những năm trước. và cảm thấy là năm nay thì bà con rất là phấn khởi với những cái mô hình này. Và tôi cũng mong muốn là bên trung tâm hỗ trợ cũng phải tạo thêm nhiều kỹ thuật hơn, giúp bà con nhân dân để phát triển được nhiều mô hình, cũng như là có thể nhân rộng những cái mô hình này lên vào nhiều diện tích hơn nữa.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Trạm Tấu nói.
Qua cái dự án này thì theo chúng tôi đánh giá thì đối với bà con nông dân thì cái việc tuân thủ nghiêm ngặt về cái quy trình, về từ hướng dẫn về gieo cấy, làm cỏ, sụp bùn và chăm sóc và bảo vệ và bón phân cho đến khi thu hoạch thì bà con chấp hành và tuân thủ với cái yêu cầu kỹ thuật của trung tâm đề ra. Và từ cái yêu cầu kỹ thuật này thì bà con sẽ đánh giá được mấy lại các cái diện tích lúa đại trà. Đấy, hiện tại như các lúa đại trà thì để so sánh với cái lúa này thì bà con sẽ đánh giá được là việc tuân thủ các cái yêu cầu kỹ thuật thì đã đem lại hiệu quả rất lớn cho bà con nhân dân và đem lại cái năng suất tối đa. Thế và cũng đã đảm bảo được cái an ninh lương thực để hỗ trợ cho bà con ở vùng cao.
Thời gian tới, xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành đánh giá và có định hướng để tiếp tục nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu cho hay.
Qua cái thực hiện cái mô hình này thì bà con nhân dân đánh giá là có những cái mô hình này là cũng rất là thuận lợi cho bà con nhân dân và cũng giúp được cho bà con nhân dân một phần nào đó về như là các phân bón rồi là giống lúa là người dân trên địa bàn thì phấn khởi.
Những năm qua, nguồn lực đầu tư cho người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trạm Tấu là rất lớn. Tuy nhiên, đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Một trong những nguyên nhân chính là tư duy, tập quán canh tác sản xuất của người dân còn lạc hậu, chủ yếu tự cung tự cấp, phụ thuộc tự nhiên, không ít người còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Vì vậy, để xóa đói giảm nghèo, nhất thiết phải thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Bởi vậy, những năm gần đây thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu đã đưa ra nhiều mô hình cây con giống và sản xuất chăn nuôi, qua đó đã dần hình thành từng bước giúp đồng bào thay đổi nhận thức, chuyển đổi từ lối canh tác lạc hậu sang ứng dụng khoa học vào sản xuất, dần tạo bước sản xuất hàng hóa. Qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo tư duy sản xuất theo chuỗi hàng hóa giá trị nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, là cấp gần dân nhất, trực tiếp đưa chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, nên việc xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ công chức luôn được xã Tân Hương, huyện Bình quan tâm thực hiện. Qua đó đã góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách nền công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng, các cán bộ công chức xã Tân Hương đã có mặt đầy đủ với trang phục lịch sự, sẵn sàng đón tiếp công dân đến giao dịch, giải quyết công việc. Dù phải bận rộn xử lý nhiều hồ sơ cùng một lúc, nhưng đội ngũ công chức xã Tân Hương vẫn tận tình nhắc nhở, hướng dẫn về thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết các hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con khi đến giao dịch tại bộ phận hành chính công của xã. Bà Trần Thị Tuyết, người dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Thì tôi thấy cán bộ, nhân viên của văn phòng một cửa xã Tân Hương làm việc rất nhiệt tình, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn cho bà con nhân dân, hướng dẫn bản thân tôi, hướng dẫn cho bản thân tôi và tất cả mọi người, bà con nhân dân trong xã rất nhiệt tình và liềm lở, hướng dẫn chi tiết từng tí một để cho bà con nhân dân hiểu và làm theo ạ.
Đảm trách công tác tư pháp, hộ tịch tại bộ phận hành chính công của xã, hàng ngày trung bình có hàng chục lượt người dân đến làm các thủ tục liên quan đến việc đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và các quyền nghĩa vụ của công dân liên quan đến pháp luật. Do vậy, anh Phạm Văn Nguyên, công chức tư pháp xã luôn chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan về thời gian làm việc với thái độ niềm nở, trang phục lịch sự, đeo thẻ công chức, sẵn sàng phục vụ người dân đến làm các thủ tục hành chính liên quan đến công tác tư pháp mà anh trực tiếp đảm nhận. Anh Phạm Văn Nguyên, công chức tư pháp hộ tịch bộ phận hành chính công xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Bản thân tôi thì cũng luôn là nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn nhiệt tình cho người dân, phân tích, giải thích cho người dân hiểu rõ được các cái quy định của pháp luật cũng như các cái trình tự, các cái thủ tục hành chính mà người dân đang đề nghị chúng tôi thực hiện.
Môi trường văn hóa công sở thể hiện qua tinh thần thái độ làm việc, qua chuẩn mực đạo đức lối sống, qua phương thức ứng xử giao tiếp của đội ngũ công chức. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng một nền nếp làm việc khoa học với những nguyên tắc nhất định và cách vận hành đặc thù. Bởi vậy, đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận hành chính công của xã Tân Hương luôn đặt hiệu quả hoạt động của cơ quan lên hàng đầu, tôn trọng kỷ luật, cư xử đúng chuẩn mực với mọi người đến giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Chị Phạm Thị Sơn, công chức văn phòng thống kê bộ phận hành chính công xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
để kiến tạo môi trường văn hóa công sở tại cơ quan thì bản thân tôi cũng như các đồng chí cán bộ công chức của cơ quan ở xã đây thì cũng luôn đề cao cái vai trò trách nhiệm theo cái lĩnh vực được phân công nhiệm vụ và luôn đặt cái lợi ích của cơ quan, của tập thể cũng như của người dân lên trên hết. Cán bộ thì luôn hết lòng vì người dân, không vụ lợi ích cá nhân, luôn cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng các cái trình độ chuyên môn nhiệm vụ được phân công, luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương cũng như quy chế hoạt động của bộ phận một cửa, luôn thực hiện tốt công tác tiếp dân và luôn thực hiện các cái nhiệm vụ được phân công đầy đủ theo tinh thần là nắm rõ, rõ người, rõ việc và rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Với cán bộ thì làm việc luôn theo với tinh thần là luôn là bốn xin bốn luôn, có nghĩa là luôn là người dân đến đây thì lúc nào chúng tôi cũng với tinh thần là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép, và với tinh thần là luôn luôn mỉm cười, đó là với bốn luôn, đó là luôn mỉm cười, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ và luôn tận tình hướng dẫn người dân.
Trung bình mỗi ngày, bộ phận hành chính công của xã Tân Hương, huyện Yên Bình tiếp nhận trên 30 hồ sơ thủ tục hành chính. Ngày cao điểm có tới 90 hồ sơ nên áp lực công việc khá lớn. Với mục tiêu mang lại sự hài lòng cao nhất cho nhân dân, xã Tân Hương đã niêm yết công khai các loại thủ tục để người dân nghiên cứu áp dụng, đồng thời lắp đặt tại bộ phận một cửa các bảng tin như 5 biết 3 không, 4 thể hiện, xây dựng các mẫu thư xin lỗi cảm ơn lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ công chức hàng năm. Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết:
chúng tôi đã triển khai rất là sâu về cán bộ phục vụ hành chính công về phẩm chất đạo đức cũng như là về kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là về chuyên môn, thì cũng hàng năm và các cái thời điểm mà có các cái đợt tập huấn thì cũng cho cán bộ chuyên môn đi tập huấn đầy đủ. Thế và chúng tôi cũng thực hiện theo đúng phương châm 4 xin để làm sao mà người dân hài lòng nhất và cái thủ tục của người dân được tiếp nhận và giải quyết đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, đúng thời gian ạ.
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp có trách nhiệm với dân, vì dân phục vụ, những năm qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã phát động sâu rộng phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu cán bộ công chức cam kết thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tăng 2 giảm 3 không, trang phục gọn gàng, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Trong quy tắc ứng xử sẽ đặt các tiêu chí khi giao tiếp với người dân, cán bộ công chức phải tôn trọng lắng nghe, tận tình giải thích và hướng dẫn cặn kẽ quy trình xử lý công việc. Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. Cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được áp đặt bảo thủ mà phải tôn trọng lắng nghe ý kiến của cấp dưới, gương mẫu trong giao tiếp ứng xử. Từ những việc làm thiết thực đến nay, phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của cán bộ công chức xã Tân Hương, qua đó tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp để nhân dân đánh giá cao về tinh thần thái độ phục vụ. Ông Trần Ngọc Thương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhấn mạnh:
đối với địa phương xã Tân Hương thì trong thời gian tới thì trước tiên là tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì qua đó là với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và bộ phận phục vụ hành chính công phát huy cái vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nâng cao cái vai trò môi trường hành chính công phục vụ nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả và đầy trách nhiệm.
Với cách làm hiệu quả trong việc gắn kết thực hiện văn hóa công sở với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt nội dung việc thực hiện văn hóa công sở đến mỗi cán bộ công chức, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình phục vụ nhân dân, giao tiếp với nhân dân, hướng dẫn rõ ràng cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. Ngoài ra, xã còn đặt các hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phản ánh về hành vi thái độ phục vụ của cán bộ công chức, từ đó giúp người đứng đầu cơ quan đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân. Thực tế cho thấy, từ khi thực hiện phong trào xây dựng văn hóa công sở, đội ngũ cán bộ công chức xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, giữ chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, bài trí cơ quan đẹp mắt hơn. Mặt khác, việc thực hiện văn hóa công sở cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả của nền công vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, xác định nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó đóng góp cho ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho người lao động. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ngân hàng Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Ông Phạm Văn Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Linh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ: trước khi nào việc vay vốn ngân hàng lại thuận lợi và có lãi suất ưu đãi như hiện nay, thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã được cán bộ ngân hàng trực tiếp tới khảo sát tình hình, hướng dẫn các thủ tục, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổng dư nợ trên 500 triệu đồng. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái, trong tháng 7, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định về lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các quỹ tín dụng nhân dân hiện nay đang neo ở mức 0,1 đến 0,5% đối với tiền gửi không kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 1,7% năm đến 3,55% năm. Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 2,9 đến 5,3% năm. Kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng ở mức từ 4,6 đến 5,7%, kỳ hạn 36 tháng từ mức 4,6 đến 6% năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của các ngân hàng ở mức 4%, cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh từ 5,3 đến 9,5% năm, cho vay trung dài hạn ở mức từ 5% đến 13,4% năm, cho vay tiêu dùng ở mức từ 5 đến 13,4% năm. Ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái chia sẻ, việc tăng trưởng nguồn vốn huy động của ngân hàng không những phản ánh niềm tin của người dân doanh nghiệp với ngân hàng, mà còn cho thấy các tiện ích dịch vụ ngân hàng ngày càng tốt hơn, đặc biệt là các tiện ích về gửi tiết kiệm, thanh toán trực tuyến, ngân hàng số ngày càng phát triển. Với phương châm doanh nghiệp mạnh thì ngân hàng mạnh, nên ngay từ những tháng đầu năm đã có sự tăng trưởng tín dụng khá tốt, dư nợ tín dụng có tăng trưởng khả quan hơn. Chất lượng tín dụng của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục thường xuyên rà soát, đánh giá phân loại khách hàng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tích cực thủ lý để thu hồi vốn, kiểm soát nợ xấu. Các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân chấp hành nghiêm túc tỷ lệ an toàn vốn, tính thanh khoản. Trong tháng 7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đối với 26 lượt khách hàng. Những kết quả mà ngân hàng đạt được thời gian qua vừa bảo đảm an toàn vốn vay vừa thúc đẩy tăng trưởng tín dụng toàn ngành. Đến 31 tháng 7, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 6,22%. Hoạt động cho vay đến 31 tháng 7 trên địa bàn ước đạt 46.800 tỷ đồng, tăng 12,69% so với năm trước. Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, chi nhánh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung nguồn vốn vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, tăng cường kết nối đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ về điều kiện thủ tục vay vốn, mở rộng cho vay khách hàng mới, tháo gỡ khó khăn cũ khi gặp khó khăn, đồng thời duy trì tiếp nhận và xử lý khó khăn vướng mắc, kiến nghị qua đường dây nóng, thường xuyên làm việc với hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các tổ chức tín dụng trên địa bàn để nắm bắt thông tin, chủ động xử lý ý kiến kiến nghị liên quan đến hoạt động ngân hàng. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực và đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, ngành ngân hàng cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp khơi thông dòng vốn tín dụng mà còn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.